có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Ti. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Bích Ti ạ. Chị có khỏe không ạ?
Vâng, lời đầu năm thì Bích Ti cũng xin thân mến gửi lời chào đến Thanh Hùng và Nhã Quyên, những người xướng ngôn viên rất là dễ thương của đài. Và Bích Ti cũng xin thân mến gửi lời chào đầu năm đến tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Thì bên đó thì các em bên đó có khỏe không đã này?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào cô Bích Ti, kính chào anh Thanh Hùng. Nhã Quyên và anh Thanh Hùng khỏe thưa cô Bích Ti, mặc dù là mỗi ngày chúng ta luôn đọc được những cái tin tức rất là hot thưa cô.
Nó hot như thế nào? Hot thì dĩ nhiên là cái đời sống chúng ta.
Thì nếu mà như cô nếu mà như cô Bích Ti làm trong phòng lab thì cô cũng Bích Ti cũng chắc chắn cũng có đọc những cái tin tức về con
đang hot hả?
Con virus corona.
Corona đó hả?
Thì thật sự thì nhiều khi cũng nhiều khi Nhã Quyên cũng không dám đọc tin tức nữa, tại vì nó tràn lan quá, nó ngày nào cũng cũng thấy tin tức. Nhưng mà cái tràn lan nhất là ở trên Facebook thưa cô, tại vì nhiều người share những cái information mà không biết thật hư cái information đó nó có đúng hay không, cho nên nhiều khi cũng không biết là tin cái nguồn tin nào là chính xác nhất. Dạ
đúng như vậy đó, Nhã Quyên với Thanh Hùng và quý thính giả. Thì cái đại dịch, nó gọi là cái đại dịch tức là pandemic đó, là cái kỳ này nó rất là lớn mà nó có nhiều cái fake news lắm, thành ra là mình đọc mình cũng phải cẩn thận. Nhưng mà tuy nhiên mình coi những cái đài lớn á, những cái đài mà TV lớn của Mỹ đó thì mình tin tưởng hơn đó.
Dạ,
còn nhiều
vậy.
Khi mình đọc fake news thì cũng khó lắm.
Dạ đúng như vậy. Thanh Hùng cũng có Facebook, nhờ mình cũng chọn lọc chị Bích Ti để mình coi như mình kiểm chứng. Có khi mình xem ở trên Facebook xong xuôi rồi mình qua internet thì mình kiểm chứng lại coi điều đó có đúng hay không. Dạ vâng. Nhưng mà sự thực ra thì nó có, cũng có rất là nhiều.
Nhưng thì mà dĩ nhiên là người ta có xuyên tạc bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà cái con số đó thì nó cũng sai lệch một ít thôi, nhưng không đến nỗi sai lệch nhiều.
Dạ, vâng.
Nhưng mà tuy nhiên đến cái giờ phút này thì Bích Ti cũng theo dõi, thì là Bích Ti thấy là cái người đầu tiên mà chết ngoài ở bên nước Trung Hoa ra là ở Philippines. Philippines thì ngày hôm qua có một ông đàn ông đó, ông ta 44 tuổi, ông ta đi từ Vũ Hán đi qua bên Philippines mà đi cùng với một cái bà này 38 tuổi. Bà này thì đang được theo dõi trong cái tình trạng sức khỏe của bà. Nhưng mà ông này đã chết từ ngày hôm qua rồi. Ông đến Philippines ngày 21 tháng Giêng. Đó thì có hơn tuần thì ông bị những triệu chứng của cái con virus này, thành ra là đến ngày hôm qua thì ông ta chết. Thì ông là người đầu tiên á, ông là người đầu tiên chết tại ngoài cái nước Trung Hoa ra thôi, Trung Quốc ra thôi. Chứ còn ngoài ra thì những cái người mà mấy trăm người trên ba trên khoảng có trên khắp thế giới, khoảng trên 23 quốc gia trên khắp thế giới thì có khoảng có 150 cái cases đã được xác nhận đó thôi, mà chưa có ai chết, chỉ trừ cái ông này là người đầu tiên chết thôi. Cái đó là tin mà Bích Ti biết là rất là chính xác. Còn mà bên China đó thì họ giấu giếm như thế nào mình không biết, nhưng mà tuy nhiên đó, cái thống kê bây giờ là bên China là 304 người chết ở bên China. cái Vũ Hán là chết nhiều nhất. Đó, rồi cái trường hợp mà nó bị infection á, nó bị nhiễm trùng bởi cái con coronavirus này ấy, thì là khoảng 14.000 14.000 người. Tổng cộng là như vậy. Đó là cái sự cập nhật hóa mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó. Nhưng mà như vậy thì mình thấy là nó rất là lan rộng, rất là mau lẹ hơn là cái bệnh SA và những cái bệnh cái dịch những cái bệnh mấy năm trước. Thì chúng ta ở bên Mỹ này thì cái chính phủ của Mỹ thì họ cũng khuyến cáo chúng ta đừng có nên panic, tức là đời sống của chúng ta vẫn làm bình thường, nhưng mà chúng ta phải caution, tức là chúng ta phải đề phòng vệ sinh, thì nó mình phải đề phòng những cái căn bản, chẳng hạn như quý vị đi đến đám đông nào, quý vị dùng cái mặt là dùng cái mask. Và dùng cái đi vào những cái để mà đeo mặt nạ để mà tránh cái những sự đụng chạm, những cái hơi thở của người ta đó, rồi tránh đụng chạm, và đặc biệt hẳn bắt tay cũng vậy đó, mình tránh cái sự bắt tay bắt chân đi. Rồi vào những cái phòng tắm công cộng á, thì chúng ta nên nếu mà không có găng tay tại đó, và bây giờ Bitty phải nghĩ là Bitty phải nên dùng để một ít cái găng tay, tại Bitty làm phòng lab ấy, nó có sẵn những cái găng tay rồi, Bitty lấy một ít, Bitty để trong cái xe của mình. Và những cái mặt nạ, cái mask ấy, thì lúc nào phòng lab suốt quanh năm suốt tháng thì trong bệnh viện họ đều có hết, và họ đều để ngay cái ngoài cửa. Những bệnh viện nào đi vào cửa thì họ cũng đều trang bị đầy đủ những cái thuốc mà sát trùng, rồi găng tay, rồi mặt nạ, rồi cái mask để cho mình đeo hết. Thì cái đó sẵn sàng ở trong các bệnh viện của Mỹ này. Chúng ta được cái lucky là chúng ta ở bên Mỹ này, cái trình độ mà giáo dục về y tế đó, sức khỏe nó khá hơn những cái nước nhược tiểu khác, thành ra là cái vấn đề lan tràn những cái bệnh truyền nhiễm này ra nó cũng được cái giới hạn nữa. Và nhất là cái sự giáo dục về y tế của người dân ở nước Mỹ này nó cao hơn những cái nước khác, phải nói đúng là như vậy. Thành ra những cái bệnh mình cũng yên tâm là chúng ta nên ý thức được cái chuyện đó. Rất nhiều người dân ở bên Mỹ này, nhất là ông già bà già cũng đều ý thức cả đó, chứ không phải đâu, bởi vì họ được qua sông bên Mỹ này đó, thành ra họ nghe nhiều cái vấn đề đó, thành ra họ biết được cái sự đề phòng. Thành ra hy vọng là chúng ta đừng có panic và chúng ta cứ đề phòng bình thường như vậy thôi đó, thì mọi sự cũng sẽ yên ổn cả. Và bây giờ những cái nhà tỷ phú họ đã bỏ tiền ra rất là nhiều để mà họ tài trợ trong cái vấn đề mà tìm hiểu cái con virus này như thế nào. Chẳng hạn như ông Bill Gates đó, ông bỏ ra hàng chục triệu đô la rồi, mấy chục triệu đô la nữa, rồi còn mấy ông tỷ phú nữa ở trên thế giới này đó, họ bỏ ra rất nhiều để họ cứu giúp cái nhân loại. Thì chúng ta trong cái đời sống mà cũng chúng ta cũng có khá đầy đủ ở trên nước Mỹ này, thì là chúng ta cũng nên yên tâm về cái vấn đề đó. Thành ra là Bitty thì nghĩ rằng chúng ta cứ sống vui vẻ thì là tốt rồi, và mình đừng có worry nhiều quá để cho đời sống mình nó cũng bất vui đi, phải không các em?
Vâng. Theo như cái sự nhận xét cũng như những cái lời khuyên của chị Bitty hoàn toàn đúng ạ. Phải nói là các cái công dân tại quốc gia ta đang sống ở đây thì về vấn đề mà y tế công cộng và ý thức của họ rất là cao, cũng như về vấn đề mà vệ sinh thường thức của cá nhân ở đây thì nói chung cũng được giáo dục rất là kỹ, cũng như được căn dặn rất là kỹ lưỡng. Dạ vâng, hôm nay thì đến với chương trình có những điểm riêng, thưa chị có những cái câu chuyện gì chị muốn gửi đến
đầu năm thì Bitty cũng không có muốn đem mấy cái chuyện buồn buồn ra mà để mà nói trong cái đầu năm này. Bao giờ cũng vậy, thì mình có mấy cái lời mà nhắn nhủ chia sẻ. Thì Bitty có một cái email nhận được từ một vị thính giả, cái fan của mình á, thì cũng vui lắm. Thì cô này tên là Phương, cô đã chia sẻ trong cái trường hợp của cô cho chúng ta biết, và khi mà cô cũng yêu cầu Bitty đưa lên để mà giúp cho mọi người trong cái vấn đề mà giữ gìn cái mái ấm gia đình của mình. Thì cô để Bitty chia sẻ cùng với quý vị, và sau đó thì xin quý vị nghĩ như thế nào về những sự chia sẻ của cô, và xin quý vị gọi vào để chúng ta cùng thảo luận trong những cái giây phút sắp tới. Bitty xin cảm ơn rất là nhiều. Quý vị biết số phone của đài rồi, thì xin quý vị cứ gọi vào nha. Thì bây giờ để Bitty đọc cái lá thư này cho quý vị nghe nhé. Hai chị Bitty, mình tên là Phương, mình là fan của chị từ lâu, mình rất thích chương trình của chị, Theo dõi thì nhiều, nhưng vì không có khiếu ăn nói nên không dám gọi vào góp ý với chị. Hôm nay, nhân dịp đầu năm, mình kính chúc chị được dồi dào sức khỏe, may mắn và hạnh phúc cho năm mới. Sau đây, mình xin lấy trường hợp của mình để giúp cho các chị em phụ nữ, cũng như cho các ông muốn có một mái ấm gia đình, thì nên cố gắng nhìn thấy những tật xấu của mình mà sửa đổi. Không có gì là không thể làm được, nếu mình muốn làm hay không mà thôi. Mình lấy chồng năm 26 tuổi tại Mỹ, ăn ở với nhau có 4 mặt con. Các cháu đều thành đạt với sự cố gắng riêng của mình. Với sự nhẫn nhục chịu đựng gần 40 năm, với một người chồng có nhiều tật xấu mà không chịu sửa đổi, mình đã phải ly dị với ông ta sau khi đã suy nghĩ và bàn tính với các con của mình. Mình ly dị được 3 năm. 3 năm nay mình sống rất là thoải mái, không phải chịu cảnh gây gổ, khó chịu với những trận đòn của ông chồng mà lúc trước vì tương lai của các con mình đã không tố cáo ông ta. Mình đã nhiều lần tha thứ để hy vọng ông ta thay đổi. Tuy nhiên, như người ta thường nói, giang sơn dễ đổi, bản chất khó rời. Mình càng nhịn nhục, chịu đựng thì ông ta càng làm tới. Cho đến ngày mình vác đơn ra tòa ly dị, tuyên bố ly dị. Sau đây mình có mấy điểm muốn nêu lên để giúp cho mọi người như sau. Thứ nhất, người đàn ông không quan tâm đến con cái. Rất nhiều người đàn ông tự cho mình có cái quyền rằng anh ta là người chủ chốt trong gia đình, nên chỉ việc lo kiếm tiền ở bên ngoài, không quan tâm đến cả con cái gia đình. Mọi việc làm ở nhà, từ cơm nước, dọn dẹp, chăm nom, con ốm, cho đến đối xử nhân xử thế, nội ngoại đều phải do bàn tay của phụ nữ lo lắng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng, bởi trong gia đình phải luôn có sự chung tay của cả vợ lẫn chồng. Ví dụ như khi con ốm, sẽ luôn cần kết hợp tình yêu của bố mẹ, sự chăm sóc cẩn thận chu đáo của mẹ, sự hướng dẫn về sức khỏe của người cha, sẽ là nguồn năng lượng tích cực cho con. Nếu người đàn ông không quan tâm đến con cái trong một thời gian dài, thì phụ nữ không thể chịu đựng được. Áp lực này sẽ khiến người vợ rất là chán nản và sớm hay muộn gì sẽ ly hôn. Thứ hai là người đàn ông ích kỷ. Một số người đàn ông luôn rất ích kỷ, chỉ chăm chăm đến bản thân mình mà không hề quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu của người đầu gối tay ấp. Người phụ nữ luôn cần người đàn ông bên cạnh để chia sẻ những áp lực cuộc sống, nuôi dạy con cái, sự thỏa mãn về thể xác, những nhu cầu thường ngày. Nếu người đàn ông nhắm mắt làm ngơ về những điều này hoặc không quan tâm, không muốn chia sẻ thì sẽ khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt. Và hãy nhớ rằng khi một người phụ nữ đau khổ tột cùng thì cô ta sẽ chống cự và sẽ chọn cách là ly hôn. Thứ ba là người đàn ông keo kiệt. Có một số đàn ông có tính keo kiệt, không bao giờ chịu bỏ tiền ra cho gia đình mà chỉ giữ khư khư một mình cho mình. Trong mọi chuyện anh ta sẽ chỉ luôn thấy vợ tiêu xài hoang phí mà thôi. Thậm chí chẳng bao giờ biết tặng vợ một cái bông hoa thật hay một món quà vào dịp đặc biệt thì quả là một điều đáng tiếc. Nếu chẳng may gặp phải người đàn ông keo kiệt thì hãy khéo léo tìm cách thay đổi ông ta. Ngược lại, nếu người đàn ông không thay đổi và coi trọng tiền bạc hơn người vợ bên cạnh, thì người phụ nữ đó rốt cuộc sẽ cao chạy xa bay mà thôi. Thứ tư là người đàn ông vũ phu. Đến 4-5 cái nữa. Người đàn ông vũ phu, cứ mỗi lần hai vợ chồng tranh luận về bất cứ về vấn đề gì thì ông ta luôn dùng phần thắng về phía mình, sau đó là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Mình hy vọng những sự chia sẻ đầu năm mới này của mình sẽ giúp ích phần nào trong đời sống gia đình của các đồng hương Việt Nam. Xin kính chào chị. Ký tên là Phương Đặng. Đầu năm chúng ta có được sự chia sẻ cũng rất là hay, nhưng mà đây không phải là cái chuyện mà chúng ta để mà công kích mấy ông đâu nha. Các quý vị đừng có nghĩ rằng đầu năm BT công kích, nhưng mà sẽ có chuyện của mấy bà nữa. Đây là chuyện của mấy ông.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi, những cái chia sẻ của cô Phương trong bức thư ngày hôm nay, và kính mời quý vị thính giả gọi vào. Quý vị có đồng ý những cái lời này của cô Phương hay không? quý ông cũng có đồng ý hay không, quý bà có đồng ý hay không, kính mời gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được nhắc lại là quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Và một lần nữa, quý vị có thể download apps của đài 1600AM xuống để nghe trực tiếp đài 1600AM mọi lúc mọi nơi. Tên apps là Sài Gòn Dallas Radio. Khi mà chúng ta đánh cái chữ này vào thì có nhiều khi nó hiện ra nhiều cái, nhưng mà cái hình mà logo của đài là hình mặt trăng màu cam, có hình mặt trăng và cây trúc và logo của đài 1600AM để nghe trực tiếp đài 1600AM. Và một lần nữa, số phone quý vị có thể nghe đài 605-475-8076. Giáo Quyên, anh Thanh Hùng và cô Bích Ti kính mời quý vị thính giả gọi vào chia sẻ đồng ý không đồng ý với những cái lời chia sẻ của cô Phương trên đây. Cô nói là để giữ gìn mái ấm gia đình thì người đàn ông thì không nên có những cái tật xấu này, tức là những người đàn ông mà không quan tâm đến gia đình, đến con cái đó, thì không sớm thì muộn thì cũng ly dị. Những người đàn ông ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi, là cái tật xấu thứ hai. Và cái tật xấu thứ ba là người đàn ông keo kiệt. Và tật xấu thứ tư là người đàn ông vũ phu. Động một chút là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Đây là những cái tật, một trong những tật xấu, hình như còn nhiều nữa phải không anh Thanh Hùng?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của Nhã Quyên. Sự thực ra cái câu hỏi này hoàn toàn là đúng chứ không phải là sai quý vị. Dạ vâng, một lần nữa thì như quý vị đã biết nắm rõ được cái câu chuyện của cô Phương của chia sẻ đó. Dạ vâng, thì số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là quý vị nghe đài qua điện thoại là 605-475-8076, 605-475-8076. Qua một cái câu chuyện để chia sẻ, đây tạm gọi là những cái bí quyết để giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình. Thì qua bốn cái vấn đề mà cái cô Phương vừa mới đưa ra như vậy đó, thì rất mong quý vị gọi điện thoại vào để tham gia chương trình, đóng góp cũng như là chúng ta cảm thấy coi còn gì nữa không. Nếu còn thì chúng ta cứ bổ sung thêm mà không sao cả. Đây là một câu chuyện hết sức là, đây nói chung đây là một cái vấn đề, một chủ đề hết sức là thú vị. Riêng Thanh Hùng thấy thì đúng, hoàn toàn đúng. Nếu là một phụ nữ thì không thể nào sống với một ông chồng như vậy được. Không quan tâm đến con cái là một cái điều hết sức tệ hại. Bởi vì xây dựng cho con cái, giáo dục con cái thì đòi hỏi người chồng phải có trách nhiệm và bổn phận để giáo dục con cái, cũng như là chăm sóc con cái lúc mà con cái đau ốm. Đó, đó là mình tính sơ sơ vậy thôi. Chưa kể về vấn đề là đối với nội rồi đối bên ngoại nữa vân vân. Rồi chưa kể là phụ vấn đề là cơm nước nữa. Rồi cái vấn đề thứ hai kế tiếp đó là vấn đề ích kỷ. Cái ích kỷ này sự thực ra trong sâu thẳm ai cũng có hết, chứ không phải là không. Nhưng mà cái mức độ ở một cái nó quá lớn đi thì không thể nào được. Có những ích kỷ đáng yêu và có những ích kỷ hết sức là đáng ghét. Đó là chỉ biết chăm chăm đến bản thân mà không để đến cái người vợ đầu gối tay ấp của mình. Bởi vì vợ, đúng không? Trước khi vợ là gì? Là bạn gái. Lúc đó chúng ta chăm sóc như thế nào? Hở một chút, một bước chân là chúng ta săn đón rồi vân vân. Lúc thì tặng hoa, lúc thì mời đi ăn uống vân vân. Thì ngay khi
Thì lúc anh câu cá anh phải bỏ mồi vô chứ bây giờ câu được cá rồi cần gì mồi nữa.
Không, mình đừng ví dụ như vậy đâm nó phủ phàng quá.
Vâng, sự thật mất lòng anh.
Vâng, kế tiếp nữa đó là keo kiệt. Trời ơi, tại sao phải keo kiệt với ai mà keo kiệt với vợ nữa thì thôi. Điều đó đúng là bỏ đi. Cái từ là vấn đề cuối cùng này. Lúc mà cái tâm lý của chúng ta không ổn định khi mà tranh cãi, cứ giành phần thắng và cứ tự mình như vậy cho ta là số một thì tranh cãi rồi không giữ được cái thăng bằng về cái tâm lý rồi cuối cùng đánh vợ. Đây là một cái vấn đề hết sức là tệ hại và nó liên quan đến luôn cả vấn đề luật pháp nữa. Dạ vâng, qua bốn cái vấn đề mà cô Phương chia sẻ thông qua chị Bích Ti gửi gắm đến quý khán giả thì rất mong quý vị gọi điện thoại tham gia để đóng góp cho trong ngày hôm nay, trong chiều hôm nay ạ. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110.
Chắc được quý vị ăn Tết kỹ quá, giờ này chắc còn đi ăn Tết, còn đi chơi.
Dạ không, mà có lẽ là một số nơi vẫn còn tổ chức Tết ở bên Texas này thưa cô. Và cũng như là có lẽ là ngày hôm nay là ngày thi đấu trận Super Bowl thì chắc cũng có nhiều vị thính giả cũng đang say sưa coi, không biết coi thì ít, nhiều khi nhậu thì nhiều á.
À, không, nếu mà nói như Nhã Quyên vậy thì hôm nay là các ông nhiều hơn là quý cô, quý bà đúng không?
Nhưng mà quý bà phải nấu ăn cho quý ông ngồi nhậu.
Hôm nay như mấy thằng con trai của Big T cũng vậy, cũng nó cũng đi coi Super Bowl hết rồi.
Dạ.
Nó cũng dạ, được rồi.
Dạ, tại người Hoa Kỳ họ cái tinh thần thể thao của họ rất là cao, và đặc biệt là mấy
về
em
cái này, ha?
Dạ, đặc biệt mấy em mà sinh ra ở Hoa Kỳ đó, cô Bích Tây thì thích cái baseball lắm thưa cô.
Đúng rồi, nó chúng nó thích thể thao lắm, mà cũng nhờ cái tinh thần thể thao như vậy mà cái nước Mỹ này nó khá đó, phải nói là như vậy.
Dạ, và xin kính mời quý vị gọi vào, quý vị có những đóng góp, chia sẻ hay là còn tật xấu gì gọi vô khai thêm cũng được. Dạ, 817-899-4110, 817-899-4110. Thật ra thì đàn ông hay đàn bà đều có những cũng có những cái tật xấu như nhau cả thì cô Betty ơi, nhưng mà có điều là có một số cái tật xấu chấp nhận được, nhưng mà có một số tật xấu thì rất là khó chấp nhận. Ví dụ cái đầu tiên mà không quan tâm đến con cái á, thì đó là cái điều rất là không nên, tại vì con cái là chung, mà những đứa con sau này có thành công hay không á, là cũng do cha mẹ, khi mà cái sự hướng dẫn của cha mẹ mà không có cả hai cùng chăm sóc và chia sẻ những cái tình thương của mình với con cái thì nhiều khi cũng ảnh hưởng đến đứa con mình rất nhiều. Và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Bích Tý xin mời ạ.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Hello.
Hello. Dạ, dì Tư.
Hello.
Hello.
Hello, dạ vừa khô
dì
lên
Tư
nghe.
Này.
Dạ, dì Tư, bữa nay không đi chơi dì Tư. Dì Tư gọi vào là Bích Tý mừng lắm rồi đó.
Dì Tư cũng nhớ Bích Tý đó.
Dạ.
Mà mấy tuần rồi Bích Tý cũng đi vắng đó.
Dạ. Cảm ơn chị Tư đã gọi vào rồi. Tết nhất
dạ, nghe Bích Tý mãi nói có ai chết gì ở Cali mà về bệnh đó. Mới có một
đúng
người
rồi,
thôi hả?
Đi đâu chị Tư? Không có.
Vậy hả?
Dạ, hôm dạ. Đó là bên Philippines.
À, Philippines. Dạ.
Ở Philippines có một người chết thôi.
Dạ.
Dạ, hôm trước á là Bích Tý cách đây chừng một tuần lễ có người bạn ở xa đó gọi vào nói chứ nghe đâu ở Irvine của chỗ Bích Tý ở đó có một người chết. Bích Tý bảo đâu có đâu.
Dạ đúng rồi,
ai
đâu có.
Nghe tin được đâu mà nói dạ. Bên này có vậy thì Bích Tý cũng ngạc nhiên lắm. Bích Tý đi tìm hiểu thì đâu
dạ,
có ai
chúc
chết
mừng,
ở bên
chúc
này.
Mừng. Dạ.
Ừ.
À, cái chuyện mà cô Hồng này cổ nói chuyện của người ta vô hay là chuyện của cô vậy Bích Tý? Cô Hồng
dạ,
gì đó nói
này là cô nói chuyện của cô đó. Dạ, cô ly dị chồng rồi. Dạ, xong rồi cô đưa một vài cái mấy cái điều mà để cho cô giúp cho chia sẻ cùng với mọi người đó. Để bởi vì chắc ông chồng cô bị những cái tật như thế này này. Đó. Dạ, thành ra cô đưa, cô chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể, ai mà bị dính vào mấy cái chuyện, những cái tính tình như này thì nên sửa đổi để mà giữ lại cái mái ấm gia đình đó, dì Tư.
Dạ.
Dạ.
Cổ cảm ơn cổ đưa lên những cái chuyện đó, nhưng mà mình đã ly dị rồi, thôi em đi. Giờ biết sao giờ? Có người thì keo kiệt khỏe hơn Bích Tý.
Thì đó, thì cô nêu một trong mấy cái tính của mấy ông là thứ nhất keo kiệt.
Dạ.
Rồi.
Có cái bệnh đó, cũng là cái bệnh keo kiệt. Dạ. Dạ, bây giờ cô ly dị được là cô cũng hên rồi. Chúc mừng cho cô. Mình có cổ có mấy đứa con với ông này không?
Dạ, có 4 đứa.
Nha, không có rõ.
Dạ có 4 đứa dì Tư, 4 đứa.
Dạ thôi cũng mừng rồi. Thôi mình bây giờ mình lo làm ăn rồi mình nuôi con mình. Dạ. Chứ bây giờ người ta keo kiệt vậy rồi làm sao con mình mà nếu đi vậy thì người ta phải nuôi con người ta nữa chứ. Không phải để cho mình nuôi hết phải không Bích Tý?
Không, thì con cố lớn hết rồi dì Tư ơi. Nhưng mà cô nói thì đây
dạ.
Là cô nói chung thôi. Dạ.
Dạ chung chung. Dạ.
Dạ
thành ra chúc mừng cho cô Hồng. Dạ. Cô Hồng
dạ.
Đừng có buồn nữa, đã lý dị rồi, không có nên nghĩ cái gì tới nữa hết á. Không phải mình vô tình vô nghĩa, mình khó ở quá rồi, mình phải lý dị thôi.
Dạ.
Dạ, chứ bây giờ mà đắn đo gì nữa, hồi chưa lý dị đó, lên cái thơ này á, thì cũng có đồng ý kiến để thế này thế kia. Bây giờ đã ly dị rồi, bắt buộc ly dị rồi, thành ra mình cũng là cơ may mắn cho mình nhá cô Hồng. Dì Tư dạ, không có gì dạ
chị Tư cố đều nêu lên mấy cái điểm đó, chị Tư có đồng ý không? Mấy điểm của mấy người chẳng hạn những người đàn ông mà không quan tâm đến con cái đó, đó thì những cái người đó sẽ làm cho gia đình mất hạnh phúc, cái điều đó dì Tư có đồng ý không ạ?
Dạ dì Tư không có đồng ý. Không đồng ý. Như đã thương người ta rồi, có con rồi cũng phải để ý, mà không thương vợ không phải thương con. Bây giờ đã vô tâm rồi, keo kiệt rồi, con mình sao? Lớn chứ cũng là con của mình, chắc ổng cũng không bao giờ, chắc cũng không bao giờ bỏ mấy đứa nhỏ đâu. Mà cô không nói hết, thành ra dì Tư cũng khó nghĩ quá. Dạ cô Hồng ơi, dì Tư chúc mừng cho cô Hồng năm mới được suy nghĩ kỹ tốt rồi nha. Chúc mừng. Dì Tư không có hối ai bỏ hết trơn á, mà như thấy cái này là cô đã được may mắn rồi đó. Dạ dì Tư chúc cho cô được tìm cái may mắn sau nha. Cô còn trẻ mà hả Betty?
Dạ cũng không trẻ là lắm đâu, lấy nhau 40 năm rồi đó.
Dạ mà cũng kêu là trẻ đi. Dạ cũng 40 năm thì con cái lớn hết rồi, cũng 50 hay là chục đi cỡ đó đi.
Dạ
thôi ăn phân âm phận đi, rồi mình có thì dư chứ thì giờ đó thì mình đi hội hè một chút rồi cho nó vui nhá. Nhiều khi mình gặp người bạn tốt nữa, kỳ này không có làm chồng nữa, mình làm bạn nhá. Vậy thôi, vì Tư có những cái lời khuyên trong đầu năm như thế là những cô gặp điều may mắn. Betty ơi, gửi lời thăm các cháu luôn nha.
Dạ, cảm ơn chị Tư, chúng nó đi về hết
cô
rồi.
Cô nhà quyền,
nó đi hết rồi chị Tư.
Hùng ơi, dạ.
Dạ, Thanh Hùng nghe
chị
đây.
Tư nè con.
Dạ, chị Tư nghe.
Năm nay chưa gặp con đó, năm nay này.
Dạ, dạ, bây giờ có giờ gặp chị Tư đây rồi, dạ. Con đưa hai tay xuống.
À, vậy hả, rồi. Dạ, gửi lì xì bằng cái miệng.
Dạ, được luôn.
Chúc gia đình của mấy con làm việc chung nhau á.
Dạ.
Cả cô Thu Nga cũng vậy, Betty cũng vậy. Gặp điều may mắn, vạn sự như ý.
Dạ.
Và có tiền thì xài nín lại.
Dạ.
Không có tiền, móc tiền ra để cho dì Tư đến lì xì.
Dạ. Cảm ơn dì Tư, cảm ơn những lời chúc rất quý giá đến từ dì Tư. Thanh Hùng và Nhã Quyên cũng xin kính chúc dì Tư sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng ạ.
Cảm ơn à. À, Nhã Quyên ơi.
Dạ. Bí cũng xin chúc Quyên
ơi.
Dạ.
Dạ nghe.
Gia đình nha. Dạ.
Cảm ơn chị Tư, chúc Nhã Quyên nha gặp điều may mắn.
Dạ.
Thanh Hùng có đi đâu rồi gạt đi ra, không cho Thanh Hùng đi theo.
Dạ.
Hỏi tại sao gì Tư dặn rồi.
Dạ.
Bữa sau là tôi nói nhỏ nhỏ cho nghe.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình.
Dạ, tiếng cười của dì Tư đây cho quý vị nghe trên đài được vui vẻ luôn nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều.
Dạ cảm ơn dì Tư.
Và quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 817-899-4110. 817-899-4110. Có lẽ lá thư ngày hôm nay, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng xin được tóm tắt sơ lại là lá thư ngày hôm nay cô cũng không có than vãn gì về cái cuộc sống của cô sau khi ở với ông chồng trên 40 năm và đã ly dị. Nhưng mà cô Phương ở đây cô chỉ chia sẻ là những người đàn ông mà có những cái tính như vậy thì thường sẽ dẫn đến đổ vỡ gia đình. Thì nếu quý vị có thấy cái điều này đúng hay không hay đúng thì cũng gọi vô góp ý trong ngày hôm nay 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin kính chào. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Có phải tôi ạ?
Dạ vâng, dạ phải. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
À, tôi được giấu tên không phải tại vì chưa.
Dạ, dạ xin
dạ
mời
rồi,
anh ạ.
Dạ xin mời ạ.
À, tôi nghe cô Betty nói chuyện về cục Phương đó. Rồi tôi vừa nghe cái bà gì đó, bà Ba, bà Tư gì đó. Bà nói cái chuyện bà xúc cho Thanh Hùng keo kiệt. Bà đầu năm mà chúc Thanh Hùng tiêu cặn kẽ. Như vậy là keo kiệt. Như vậy thì vợ thúc cho vợ Thanh Hùng bỏ Thanh Hùng giống như bà Phương bỏ ông chồng đó.
Dạ không sao đâu thưa.
À, cho nên cái lời bà Tư đó, bà Ba đó, Thanh Hùng đừng có nghe nha.
Dạ.
Vì nói là tiền tiêu rỉ rả ra là keo kiệt á.
Dạ.
Là chú ý thôi mà thưa anh.
Dạ. Dạ nói vui thôi. Dạ thưa anh cảm ơn anh, nhưng mà đấy cho dì Tư nó vui thôi ạ. Dạ không sao đâu ạ. Dạ cảm ơn anh lần nữa ạ.
Ok.
Thưa anh ơi, thưa anh có ý kiến gì về trong cái trường hợp của cô Phương Đặng này cô nêu lên để chia sẻ với chúng ta không thưa anh?
À, cái vấn đề thứ hai là về cái vấn đề tình cảm với con cái với người cha đó. Thì con cả bà này 60 tuổi, con cái cũng lớn cả rồi, có vợ có chồng cả rồi, thì ở xa thì làm sao mà gần gũi mà chăm sóc con cái được. Cho nên nói cái chuyện mà làm nhạc với con thì tôi không nghĩ như vậy là không có đúng. Dạ, vấn đề.
Nhưng mà thưa anh, cho Bích Tí nhắc lời anh một tí như này này, bởi vì Bích Tí cũng có biết một số ông đó, chẳng hạn như con đau á thì cứ giao hết cho vợ lo thôi, rồi tối ví dụ như con nó cần uống thuốc hay nó săn sóc hay nó ngủ dậy hay nó cần sự săn sóc để ý của bố mẹ ấy, thì ông chồng cứ là lăn ra ngủ rồi để cho bà vợ muốn làm gì thì làm, tức là không quan tâm, cái là không chia sẻ cùng với vợ đó, tức là không quan tâm đến con cái này nọ đó. Thì thưa anh cái gì đó mình anh nghĩ như thế nào?
À, xin lỗi cô Bích Tí, theo tôi biết thì con của cô Phương này là coi như là lớn cả rồi. Cô lấy chồng 40 năm rồi. Thì trong 40 năm con cái bây giờ là lớn cả rồi. Con lúc nhỏ thì cha mẹ đều ông cùng chăm sóc chứ. Nhưng bây giờ con cái lớn rồi. Đứa nào cũng ở riêng cả rồi. Thì làm sao mà ông phải còn đi làm lo sinh kế gia đình, lo cho bà nữa. Lo cho tiền điện nước
xe cộ. Bích Tí nghĩ là khi mà cô Phương cô nói như này là cô nghĩ đến cái ngày xưa đó, tức là cái chuyện này không phải mới xảy ra đâu, mà cái này người ta bảo cái bát nước đầy đó đó thưa anh, tức là nó từ lâu lắm rồi. Dạ, chắc là từ hồi con cô còn bé đó, nó đã tích tụ là như vậy, thành ra là các chồng của cô không có giúp cho cô để mà săn sóc con cái nữa, chứ không phải bây giờ đâu. Thành ra đến lúc bây giờ này coi như là tức nước mà vỡ bờ đó thưa anh. Đó.
Ok, nhớ cô Bích Tí nói như vậy thì tôi đồng ý về ông đó sai điểm đó. Và còn điểm nào nữa cô Bích Tí à?
Dạ.
Còn vấn đề gì nữa? Hai vấn đề thôi.
Anh nói cái đoạn sau anh nói như thế nào Bích Tí không nghe rõ thưa anh.
À, còn cái vấn đề thứ ba là vấn đề gì à? Tôi không nhớ lại.
Vấn đề thứ ba tức là đàn ông ích kỷ này, rồi cái vấn đề thứ hai là đàn ông ích kỷ, vấn đề thứ ba là đàn ông keo kiệt, vấn đề thứ tư là đàn ông vũ phu. Yeah.
Thứ tư là gì?
Vũ phu tức là hay đánh vợ đó, cứ mỗi lần
à, vũ phu
nhau á thì là tranh luận về cái gì thì ông ta nổi nóng lên, rồi ông ta nghĩ là cái ý của ông ta là đúng hơn, thành ra là sau đó thì ông ta nổi nóng thì ông ta là đánh vợ.
À, thì đó là cái sai của ông rồi đó. Ba vấn đề. Thôi thì tôi có ý kiến như vậy thôi. Tôi chỉ có gọi vào để tôi cầm lên cái bà Tư đó. Và ông kêu là ông nói Thanh Hùng giữ tiền cho kỳ. Kêu là keo kiệt rồi. Bà muốn cho vợ của Thanh Hùng bỏ Thanh Hùng.
Dạ không có đâu. Dạ vâng cảm ơn anh lần nữa. Dạ vâng đầu năm thì
không có đâu.
Dạ
nói chuyện vui thôi.
Dạ chuyện vui thôi. Dạ đầu năm thì Thanh Hùng cũng xin cảm ơn anh một lần nữa. Anh cũng đã có một cái sự đóng góp trong cái câu chuyện của cái cô Phương ngày hôm nay. Dạ vâng, thì cũng nhân tiện đây Thanh Hùng, Nhã Quyên cũng xin kính chúc anh sang năm mới. Trong năm mới này nhiều sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn lần nữa. Và thân mến, xin được chào anh ạ. Để mời vị thính giả khác. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, và xin Nhã Quyên, có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Cho phép Nhã Quyên và anh Thanh Hùng gửi đi một vài thông tin thương mại thật là ngắn. Và sau đó sẽ trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả đừng rời làn sóng của đài và tiếp tục gọi vào để góp ý trong cái đề tài ngày hôm nay. Chỉ một vài dây rất là ngắn thì Nhã Quyên và anh Thanh Hùng sẽ trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.